thảm họa môi trường biển chưa từng thấy trước nay tại Việt Nam do Formosa gây ra hồi tháng 4, khiến người ta nhắc nhớ thảm họa môi trường biển lớn nhất lịch sử Mỹ trong vụ tràn dầu của công ty BP cách đây 6 năm. Cả hai cùng là thảm họa do con người gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, sức khỏe, đời sống của nhiều thế hệ và tương lai môi trường. Tuy nhiên, có những khác biệt rất rõ nét về cách giải quyết giữa hai vụ việc dẫn đến những kết cục khác nhau. Một nhà hoạt động pháp lý từng tích cực hỗ trợ cho vô số ngư dân gốc Việt tại các bang duyên hải bị ảnh hưởng trong vụ tràn dầu BP năm 2010 ở Mỹ, phân tích những điểm khác biệt này để nêu lên những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng vào sự cố Formosa từ cách xử lý vụ tràn dầu BP ở Mỹ. Không những đứng ra hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm người Mỹ gốc Việt trong thảm họa môi trường BP, luật sư Phan Quốc Cường còn tham gia vận động chính sách và điều trần tại Quốc hội, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân bị thiệt hại. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên, vị luật sư trẻ dấn thân vì cộng đồng gốc Việt tại Mỹ nhìn lại vụ tràn dầu BP để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước nhân thảm họa Formosa.
Chúng ta có thể thấy rằng là thứ nhất là cái phản ứng của chính quyền rất là khác biệt. Sau cái vụ mà tràn dầu tại Louisiana thì chính phủ Mỹ là ngay lập tức là các lực cứu hộ họ tham gia và 2-3 tháng sau đó là huy động cả hàng trăm ngàn người tham gia vào cái quá trình cứu hộ cũng như là làm sạch cái môi trường. Và thông tin báo chí, nói chung là cái sự tự do về báo chí nó giúp cho người dân trên toàn nước Mỹ cũng như thế giới biết rõ về những cái diễn biến mới nhất. Còn tại Việt Nam thì chúng ta thấy là báo chí hầu hết là tránh đả động tới hay là bị bưng bít. Một số bài tường thuật nêu lên một số cái ý kiến về luật pháp cũng như bảo vệ quyền của người dân trong việc đòi cái bị thiệt hại của họ đó. Thì ngay lập tức bị áp lực lấy xuống và cơ quan báo chí đó là họ cũng bị kiểm duyệt rất là chặt chẽ sau này.
Vâng.
Chúng ta cần làm rõ là cái hành vi mà tràn dầu tại Louisiana nó là một cái sự mà có thể nói là bất cẩn và tắc trách là trong cái hệ thống mà họ sử dụng bất thình lình cái một trong những cái dụng cụ đó nó không có hoạt động đúng thì nó mới xảy ra cái việc này. Nhưng mà hoàn toàn không có cái hành vi là cái sự biết rõ của chính phủ hay là dự tính của cả công ty là đổ chất độc ra ngoài biển. Đó là cái cách mà hai cái doanh nghiệp nó cư xử rất là khác nhau bởi vì cái hệ thống tư pháp và cái chính phủ tại hai quốc gia họ cư xử khác nhau. Một bên là nó có những cái luật lệ về bảo vệ môi trường rất là nghiêm ngặt, còn một bên là biết rõ hay là cố tình để cho công ty đó họ xả thẳng chất độc thải ra biển. Thì mình nghĩ rằng đó là một cái hành vi mà nó mang tính hình sự. Một cái hành vi bất cẩn bên Mỹ, nó cũng khiến cho hãng dầu BP chịu cái trách nhiệm về cả mặt hình sự lẫn dân sự, phải bồi thường cho chính phủ, rồi sau đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi người dân, doanh nghiệp trên khắp 5 tiểu bang trực tiếp và trên toàn nước Mỹ một cách gián tiếp. Và chúng ta so sánh thì thật sự cái lỗi của BP nó so với cái sự cố tình và biết rõ vi phạm của hãng Formosa với cái sự hợp tác của chính phủ Việt Nam thật sự nó lớn hơn rất là nhiều.
Trở lại 6 năm về trước cái vụ BP, thưa luật sư, lúc đó đó là chính phủ Mỹ cũng có một cái vụ kiện riêng, rồi các ngư dân, những người dân, những doanh nghiệp cũng có những cái vụ kiện riêng của họ, phải không?
Đúng vậy thưa chị. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức khởi đơn kiện BP.
Vâng.
Song song với việc đó họ cũng truy tố hãng BP ra tòa về cái trách nhiệm hình sự. Sau đó là hãng BP họ phải gấp rút chi ra hàng chục tỷ đô la bồi thường cho từ cấp thành phố, thị xã cho đến tiểu bang, cho đến chính phủ liên bang. Rất là nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ họ đã kiện hãng BP. Cho đến thời điểm này, 6 năm về sau, vẫn còn một số vụ chưa được giải quyết xong.
Tổng cộng cái chi phí mà họ phải tiêu tốn là khoảng 54 tỷ, có đúng không luật sư?
Đó là bao gồm tất cả mọi chi phí mà họ phải bỏ ra để mà bồi thường. Mình nghĩ rằng con số đó nó sẽ tiếp tục gia tăng thêm, bởi vì ngày hôm nay thì cái quá trình kiện tụng nó vẫn tiếp diễn. Và dĩ nhiên là cái thảm họa nó vẫn còn những cái hậu quả kéo dài. Ngoài ra cái chi phí mà họ phải cải thiện môi trường, làm sạch dầu trong suốt mấy chục dặm biển đó, nó cũng rất là tốn kém thưa chị.
Liên hệ tới những cái vụ việc đã xảy ra ở Louisiana, bản thân ông thì ông là can thiệp và hỗ trợ cho những thành phần nào và những cái vụ kiện đó được cái thành quả như thế nào ạ?
Cái sự tham gia của mình theo hai cái vai trò trong hai cái khoảng thời gian khác nhau. Thứ nhất là 1-2 tuần lễ sau khi cái vụ nổ tung cái giàn khoan Deepwater Horizon nó xảy ra vào ngày 20 tháng 4 đó, khoảng đầu tháng 5 là ngay lập tức là lúc đó mình là một luật sư cộng đồng. Lúc đó tổ chức BPSOS là một tổ chức cộng đồng của người Mỹ gốc Việt có cử mình xuống dưới đó để mà thám sát cái tình hình là các cộng đồng người Việt Nam vốn rất là đông đúc dọc theo những cái làng duyên hải trên khắp 3 tiểu bang là từ Texas cho đến Louisiana cho đến Mississippi qua tận Florida và Alabama. Thì nói chung là năm cái tiểu bang đó là những cái làng duyên hải, là số lượng ngư phủ mà Việt Nam bị ảnh hưởng lên tới con số hàng chục ngàn. Trong cái thời gian đó, chúng tôi là một cái tổ chức cộng đồng thì có tổ chức những cái nỗ lực cứu trợ trực tiếp kéo dài từ tháng 6 cho đến khoảng hơn một năm rưỡi về sau. Tức là mình đưa luật sư thiện nguyện khắp nơi về, mình đưa những cái người kế toán viên về đó để giúp cho bà con tiến hành cái việc bảo vệ quyền lợi của họ trong cái tư cách là pháp lý và tài chính. Mình cũng giúp đưa những cái chuyến cứu trợ bằng thực phẩm bằng cách hợp tác với các cơ quan chính phủ Mỹ cũng như các tổ chức thiện nguyện Mỹ để mà đưa đồ ăn thức uống về đó, cũng như những cái phái đoàn bác sĩ, y tá đến để giúp cho bà con, rồi cũng vận động chính sách đối với các cấp thống đốc và các cấp dân cử địa phương. Rồi mình tổ chức những cái phái đoàn của người Mỹ gốc Việt lên tận Washington DC điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về cái quyền lợi và cái cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Sau này khi mà Quốc Cường ra hành nghề tư nhân thì lúc đó mình là một luật sư tư nhân, thì mình đại diện cho bà con và doanh nghiệp nhỏ mà thiệt hại kinh tế cũng như y tế để mà đòi bồi thường. Cho đến thời điểm này thì phần lớn bà con ngư phủ mà tôi đại diện thì đã được bồi thường qua nhiều đợt, và bây giờ có thể đó là vào giai đoạn cuối.
So sánh với lại vụ Formosa ở Việt Nam, phía chính phủ họ đã chấp nhận cái khoản tiền 500 triệu. Cái đó chỉ là bồi thường thôi chứ cũng không phải là phạt. Chưa nói tới chuyện là phí tổn dọn dẹp như thế nào, rồi phục hồi bao nhiêu, chưa kể tới là bao nhiêu người bị thiệt hại đó, mà chính bản thân họ nộp đơn kiện thì tất cả những cái đơn kiện đó hiện bây giờ cũng đã bị trả lại rồi. Tức là hiện bây giờ cũng chưa có một mối hy vọng nào cho những người bị ảnh hưởng mà gọi là trực tiếp nhất, nặng nề nhất ngay trong cái trung tâm thiệt hại đó. Trong lúc này thì họ có thể làm gì?
Chính quyền Việt Nam vội vã tiến hành một cái sự dàn xếp thỏa thuận ngầm bên trong với hãng Formosa để mà kết quả lắp dàn xếp ém đi cái vụ này. Thì chúng ta thấy rõ, một chính phủ được tạo ra là để phục vụ cho người dân, nhưng mà khi chính phủ đó không hiểu hay là quay mặt đi với quyền lợi của tập thể nhân dân, thì chính những người dân phải đứng lên để mà đòi lại công lý cho mình. Chính họ và giới luật sư đoàn trong nước và tập thể người Việt khắp nơi trên toàn thế giới phải giúp tạo nên một cái sự đồng nhất, hỗ trợ cho nhau để mà giúp cho những cái người nạn nhân trực tiếp, để đòi quyền lợi trực tiếp cho họ, không để cho chính phủ quyết định tất cả mọi chuyện mà bỏ rơi đi cái quyền lợi của họ. Họ phải sử dụng cái hệ thống công lý và tư pháp hiện tại. Cho dù cái hệ thống tư pháp đó hiện giờ nó không phải là một cái hệ thống tư pháp độc lập, đây là cái cơ hội tốt để cho giới luật sư trẻ trong nước cũng như thế hệ trẻ vì quyền lợi của người dân đứng lên, cần mở ra một cái mặt trận, thứ nhất là về pháp lý, nhưng mà song song với đó phải có những cái tiếng nói can đảm hơn về truyền thông, về chính sách trong Quốc hội, và cả giới thương nhân cũng nên tham gia. Cái người dân bé nhỏ với một cái hệ thống công lý và tư pháp không màng đến cái quyền lợi của họ, so với một cái tập đoàn kinh doanh đa quốc gia như là Formosa với sức mạnh kinh tế và quyền lực chính trị rất là lớn, rồi một cái hệ thống truyền thông không có trọng cái sự tự do độc lập của giới báo chí mà bị kiểm duyệt bởi chính phủ và đảng, thì thật sự là những cái người dân họ chỉ có thể dựa vào nhau tạo ra được một chút sức mạnh, một chút tiếng nói gì đó cho quyền lợi của mình.
Để làm được điều đó thì cần những cái xã hội dân sự, những cái tổ chức về pháp lý độc lập cùng can thiệp, cùng giúp đỡ nữa. Trở lại với cái vụ PP thì xin luật sư cho biết là cái lúc mà xảy ra có những tập đoàn luật sư họ tới, rồi những cái nơi mà họ chuyên môn họ tới họ giúp khảo sát, đánh giá tình hình hay như thế nào?
Đã có rất là nhiều phái đoàn luật sư thiện nguyện, Mỹ có, Việt Nam có. Cá nhân tổ chức chúng tôi thì chúng tôi tổ chức là liên tục khoảng trên 20 cái buổi hội thảo pháp lý miễn phí để mà thứ nhất là các luật sư tham gia sẽ cùng học, nghiên cứu về những cái luật ảnh hưởng đến cái thảm họa này và làm sao để bảo vệ cho quyền lợi của đồng bào mình. Cách thứ nhất là mình phải cung cấp thông tin và kiến thức đến cho họ và giúp cho họ hiểu rõ cái quyền của họ như thế nào. Một khi họ hiểu rõ cái quyền của họ và những cái cách mà họ có thể đòi được quyền lợi thì cái sự tự tin của người ta cũng tăng lên, và đi kèm với đó là cái sự tin tưởng. Thì những cái buổi mà hội thảo pháp lý đó cộng với những cái phương tiện truyền thông cộng đồng, rồi mình cũng vận động thẳng với chính phủ bên này, nhưng mà chính phủ bên này thì họ phản ứng rất là mau đối với cái nguyện vọng và áp lực của quần chúng. Còn ở bên đó thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi bà con hơn, bởi mình phải có cái lòng can đảm và có thể nói cái sự kiên nhẫn, dám chấp nhận những cái sự trừng phạt hay là cô lập hay là đàn áp của chính phủ.
Đó là họ chưa kể những cái tổ chức xã hội dân sự hay là những cái tổ chức luật sư mà bây giờ muốn thiện nguyện, muốn tới giúp đỡ đó, thì cái khả năng của họ cũng có giới hạn, không đủ kinh phí để mà có thể làm được những điều mà họ muốn.
Đó của Quốc Cường nghĩ rằng là cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại đó, giúp cho họ vượt qua được cái trở ngại này. Thí dụ như luật sư ngoài nước ủng hộ liên kết với luật sư trong nước. Mình có thể cung cấp cho họ những cái tài liệu pháp lý liên quan đến những cái vụ kiện tập thể, cũng có thể tạo ra những cái cuộc gây quỹ. Và dĩ nhiên là nếu mà trong nước truyền thông bị cô lập thì ngày hôm nay chúng ta có Facebook, chúng ta có Internet, quá trương cái tiếng nói của các xã hội dân sự mà đang có làm cái công việc cứu trợ và đại diện cho người dân ở bển.
Vâng, cái lúc mà luật sư tới để mà giúp người ta khảo sát thống kê thiệt hại đó, biết bao nhiêu người bị và lực lượng mình cũng có giới hạn thì làm sao mình có thể giải quyết hết bao nhiêu là đơn, bao nhiêu là trường hợp như vậy, rồi khảo sát, rồi chứng minh như thế nào, bằng chứng mình thu thập như thế nào?
Thứ nhất là mình làm việc thường xuyên theo dõi cái cuộc điều tra do chính phủ và các ủy ban độc lập họ tiến hành đó. Thì lúc đó có rất là nhiều cái nỗ lực điều tra của chính phủ, rất là nhiều cơ quan chính phủ họ tiến hành những cuộc điều tra độc lập mà song song với nhau. Rồi nó có những cái ủy ban độc lập mà do quốc hội lập ra từ phía ngành lập pháp. Rồi về phía lĩnh vực tư nhân, quần chúng độc lập cũng có rất là nhiều cái tổ chức thiện nguyện, xã hội dân sự họ tham gia, họ điều tra. Rồi chính các tờ báo lớn mà có uy thế và có cái khả năng họ cũng tiến hành những cuộc điều tra của họ. Thành ra nói chung là cái về khía cạnh thông tin là nó rất là rõ ràng. Ngoài ra cũng có rất là nhiều cái cơ quan và các nhóm bảo vệ môi trường họ tham gia. Và chỉ khi nào các cuộc điều tra khảo sát kết thúc với kết quả rõ ràng thì lúc đó chính phủ mới có thể có những cái dữ kiện đầy đủ để mà minh bạch với quần chúng và cái số tiền mà họ đòi bồi thường thiệt hại cũng như trừng phạt là bao nhiêu. Và dĩ nhiên chính phủ không thể nào một khi chấp nhận những số tiền đó cũng không thể nào mà ngang nhiên cấm đoán người dân không được quyền nộp đơn kiện, bởi vì đó là cái quyền. Khi mà biển cá chết ngập trắng khắp mấy miền duyên hải, ngư dân không có việc làm, thất nghiệp mà họ còn nói là không có bằng chứng, thì mình không hiểu rằng là cái bằng chứng về tư cách đạo đức và trách nhiệm phục vụ công lý, phục vụ quyền lợi người dân nó ở đâu. Đó là câu hỏi mà họ cần phải trả lời, chứ không phải những người dân. Mình hy vọng rằng là đồng bào mình ngày càng sẽ có nhiều người nhận thức được cái sự thật chua chát đó mà hành động và khiến cho chính phủ của họ phải có những cái sự thay đổi tích cực. Quốc Cường nghĩ rằng mỗi cái thảm họa hay mỗi cái thử thách nó đi kèm với một cơ hội, tức là cơ hội tạo nội lực sức mạnh, cơ hội hội tụ xung quanh những người có năng lực, cơ hội hội tụ gây dựng lại với nhau, tạo nên cái tiếng nói và cái sức mạnh để mà đòi công lý, đòi lẽ phải, đòi quyền lợi thực tế cho chính mình và gia đình mình. Thành ra mình nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, cái đáp án nó sẽ không nằm nơi chính quyền Việt Nam. Những sự thay đổi nó vẫn phải đến từ cái xã hội dân sự vốn còn trong giai đoạn sớm phát triển của xã hội Việt Nam. Các tổ chức luật sư đoàn cần phải lên tiếng. Và chúng ta cũng mong mỏi rằng trong thời gian sắp tới thì sẽ ngày càng có nhiều luật sư trẻ vì công lý, vì quyền lợi của đồng bào của họ, cũng như vì cái đam mê và cái ý tưởng mà xây dựng nên một cái thể chế mà dân chủ pháp trị, tam quyền phân lập, đóng góp xây dựng vào cái hệ thống tư pháp. Chúng ta ngày càng muốn thấy những cái sự phát triển mạnh về khía cạnh xã hội dân sự, nhất là trong cái khung cảnh mà giải quyết vấn đề thảm họa Formosa, thì là cái trận chiến pháp lý cần có nhiều chiến sĩ, cần có nhiều lực lượng tham gia. Và dĩ nhiên là cái sự ủng hộ từ quốc tế, từ các cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới và giới luật sư đoàn quốc tế, nó sẽ vô cùng quan trọng để mà mang lại cho đồng nghiệp của mình trong nước những cái vũ khí cũng như cái sự hỗ trợ tinh thần vật chất cần thiết.
Ông có nhắc tới hỗ trợ từ quốc tế đó, thì không biết là nếu cái vụ kiện này người dân Việt Nam kiện tới tòa án Việt Nam không thành, thì họ có thể kiện công ty Formosa ngay Đài Loan, kiện ở Đài Loan, kiện ở tòa quốc tế về môi trường không?
Nếu việc này khó khăn tại Việt Nam, cũng có thể cần là giới luật sư của Đài Loan để mà xem có thể tiến hành khởi kiện của họ tại tòa án bên Đài Loan. Và mình nghĩ rằng cũng có một số cái cơ quan tòa án quốc tế mà giải quyết những cái vấn đề tranh chấp về thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, cái sự hợp tác và ý thức rõ của chính phủ Việt Nam nó sẽ rất là quan trọng, bởi vì phần lớn những cái tranh chấp môi trường luật quốc tế nó sẽ là giữa các chính phủ với nhau.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.